Hồng Liên Bảo Giám, chương 1856. Bắt đầu tiến lên, gocchuyenaudio.com. Luyện khí sĩ đáp, tiên trưởng có điều không biết, đời ta không hy vọng thành tiên. Lúc người ta đều là kim đan thì ta là giả tiên, khi người ta là thiên tiên, ta vẫn là giả tiên. Bây giờ U Minh Đạo Cung có mấy chục chân tiên nhưng ta vẫn là. Hiểu rồi, người trông chờ đạo cung giúp người chuyển thế tu lại. Nhưng cũng tốt, cứ giày vò như thế chờ khi Đại La Kim Tiên xuất hiện ngươi vẫn là giả tiên thì giá trị sẽ giảm thấp. Lâm Tạ Hồng ăn nói khó nghe nhưng giả tiên vui vẻ nói. Đúng vậy, thừa dịp bây giờ lập nhiều công lao chút, đạo cung chưa bao giờ thiếu đệ tử, sẽ cho ta chuyển kiếp tu lại. Lâm Tạ Hồng nhìn bộ dạng của giả tiên, lòng thầm cảm thán. Đạo cung vẫn rất có sức ngưng tụ, Diễm Đế Minh gánh nặng đường xa. Niềm tin này là đạo cung tích lũy qua mấy ngàn năm, đệ tử đạo cung đầu vào Diễm Đế Minh ít hơn đệ tử trong gia tộc. Lâm Tạ Hồng không quan tâm, nàng vốn không hứng thú với Diễm Đế Minh, đó là Vô Ưu công chúa chuẩn bị cho Khương Diễm. Lâm Tạ Hồng hỏi tên giả tiên, giả tiên đáp, đệ tử như ta ở bên ngoài không dùng danh hào, gọi ta Quỷ Thập Tam được rồi. Lâm Tạ Hồng cười cười, lấy ra một hạt châu tròn trịa nhét cho Quỷ Thập Tam. Gặp gỡ là duyên phận, tặng ngươi cái này, có lẽ sẽ bảo vệ mạng sống ngươi một lần. Quỷ Thập Tam cầm trong tay, cảm nhận lực lượng tiên linh trong hạt châu, lực lượng linh hồn lớn mạnh khiến gã bất ngờ. Quỷ Thập Tam không hỏi hành lễ lớn với Lâm Tạ Hồng. Quỷ Thập Tam là người không đáng để lôi kéo, ở trong đạo cung vĩnh viễn không đạp lên địa vị cao. Chuyển kiếp tu lại gì đó người ngoài mắc gì đầu tư cho gã. Lâm Tạ Hồng cảm thán Quỷ Thập Tam tu hành khó khăn, động lòng chắc ẩn vậy thôi. Đệ tử đạo môn ít làm chuyện như vậy chủ yếu vì không ảnh hưởng đạo tâm. Lâm Tạ Hồng xuất thân đệ tử binh gia, không để ý mấy cái đó, nàng đang cần dùng lòng người biến đổi để nâng cao tu hành của mình. Tử Vong Lĩnh Chủ và Quỷ Thập Tam gặp mặt trao đổi với nhau. Quỷ Thập Tam đặt hơn 100 thi binh trên U Minh Huyết Hà xa, ở trong mắt Tử Vong Lĩnh Chủ cũng xem như tinh nhuệ. Những thi binh điều khiển chiến xa, bản thân là vật hy sinh. Khi cần chiến xa xuyên qua âm dương chạy trốn thì các thi binh sẽ giải thể hóa thành năng lượng thuần khiết cho U Minh Huyết Hà xa nuốt trọn. Tử Vong Lĩnh Chủ có cái nhìn khác về điều này, nó cảm thấy dùng thi binh kiểu đó hơi uổng phí. Nhưng Quỷ Thập Tam biểu thị trận pháp trung tâm chiến xa vận chuyển cho Tử Vong Lĩnh Chủ xem, nó mới biết linh hồn trong thân thể thi binh không hoàn chỉnh, chỉ là một mảnh nhỏ nhân tạo, giá trị khác hẳn với sinh vật vong linh. Hơn nữa dùng thi binh kích phát độn thuật chiến xa, động ý niệm một cái là có thể phát ra ngay. Lâm Tạ Hồng thấy hai người kia giao lưu vui vẻ, nàng đưa tọa độ cho Tử Vong Lĩnh Chủ. Tử Vong Lĩnh Chủ điều khiển U Minh Huyết Hà xa hóa thành luồng sáng màu đỏ đen trốn vào trong biển, chớp mắt đã lao ra trăm dặm. Lâm Tạ Hồng dùng thần niệm cảm nhận tốc độ của U Minh Huyết Hà xa cỡ thủy tích không uổng là tiên khí, lại có thể nhảy cóc không gian. So sánh thì thủy tích chỉ có thể bay, khống chế một ít độn thuật, vũ khí tác chiến cự ly ngắn. Tốc độ của U Minh Huyết Hà xa rất nhanh sẽ đến khu vực chỗ Tô Kính. Tô Kính không đợi bao lâu U Minh Huyết Hà xa đã xuất hiện đằng sau thủy tích. Cách thủy tích chỉ 10 dặm Tô Kính mới phát hiện U Minh Huyết Hà xa, thứ này định vị chính xác, năng lực ẩn nấp xuất sắc thật là. gocchuyenaudio.com, thư tốt, 10 dặm đối với một món khí thiên tiên là gần trong gang tấc, thủy tích cảm giác 50 dặm bị mất hiệu lực. Đây là chênh lệch đẳng cấp của trang bị, không có cách bù đắp. Tô Kính chỉ khô lâu không ngừng bò ra từ vực sâu phía xa. Tử Vong Lĩnh Chủ thấy rõ những khô lâu đó không phải của vị diện mình, chắc từ vị diện khác đến. Xem kết cấu khô lâu là thâm uyên vong linh, thứ này sức chiến đấu mạnh hơn khô lâu vị diện tử vong bình thường nhiều. Xem ra ma môn không chỉ ảnh chiếu phá hoại thế giới mình, tác dụng lớn của ảnh chiếu là trực tiếp đưa binh lực từ một vài thế giới đến. Những khô lâu bò ra khỏi vực sâu, xác định phương hướng rồi xếp hàng ngay ngắn đi hướng Đại Thánh Sơn. Nơi này cách Đại Thánh Sơn cỡ mấy chục vạn dặm, các khô lâu không ngại đường xa xôi, đội ngũ ngay ngắn đi từ từ trong nước, nhìn rợn tóc gáy. Tử Vong Lĩnh Chủ khẳng định nói với Tô Kính, điện hạ chắc ma môn tạo một động thiên vong linh, hoặc nên nói là địa phủ, những sinh vật vong linh này căn cứ tác động tụ tập hướng đó. Trong ma môn có thần linh hệ tử vong tham gia, thứ này phải cự ly gần mới nhìn ra được, chỉ xem hình thì không chắc chắn đoán ra. Tô Kính nghe Tử Vong Lĩnh Chủ phán đoán, trong lòng biết ma môn không phải thực nghiệm mà có mưu tính sâu xa, tính toán rõ ràng. Có lẽ ma môn đã tính kỹ phân phối binh lực thế nào, dù Đông Tần dồn hết quốc lực ập đến ma môn cũng sẽ không tan tác như lần trước. Tô Kính hỏi, có dám xuống dưới tra xét không? Tử Vong Lĩnh Chủ trả lời, nơi này là đường giữa vị diện, đi ngược sẽ bị phát hiện. Dù ta bắt khô lâu mô phỏng hơi thở thành khô lâu cũng không được. Tô Kính hết cách đi tra xét tình báo không phải để giết Khô Lâu, nếu chắc chắn bị phát hiện thì vô nghĩa. Tô Kính chối sạch sẽ trước, vậy đừng đánh rắn động cỏ, các ngươi ẩn nấp tại chỗ này, ta đi lòng vòng xung quanh xem. Nếu không có tình huống mới ta sẽ phái đại quân đến đây. U Minh Đạo Cung muốn nhúng một tay cũng được nhưng phá hỏng việc của chiến khu các ngươi thì không liên quan tới ta. Nơi này là chiến trường có thể vớt lợi lộc không hết nhưng cũng rất nguy hiểm. Những vong linh sức chiến đấu không thấp Tô Kính hy vọng U Minh Đạo Cung sẽ tham gia vào. Đường hầm một chiều ở đáy biển, chiến hạm không dùng được. Chiến đấu dưới nước U Minh Đạo Cung có ngư nhân thi binh số lượng khổng lồ, giúp một tay được. Quỷ Thập Tam cười cười, dùng U Minh Huyết Hà Sa liên lạc với U Minh Đạo Cung xin phái một đội quân yểm trợ đến. Bên này có đường hầm vong linh thâm uyên, có vẻ đã xây một tọa độ thành thị tại đây cho vong linh có chỗ tụ tập. Đây đúng là miếng thịt mỡ cho U Minh Đạo Cung, Tô Kính sợ thương vong, không muốn độc chiếm, U Minh Đạo Cung đương nhiên vui vẻ hỗ trợ. Cách chương.